Để tiếp nối chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe tiết mục Nghệ thuật và đời sống với bài viết Kết đạo và cái đẹp trong nhạc Trịnh Công Sơn, để tưởng niệm người nhạc sĩ tài hoa vừa qua đời.
Trong lịch sử nền âm nhạc Việt Nam, chưa có nhạc và lời của một nhạc sĩ nào được nhiều người ngưỡng mộ, ca hát và thuộc lòng như nhạc Trịnh Công Sơn. Nhạc và lời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chính là tiếng lòng của mọi người Âu Lạc. Trải qua thời kỳ đau khổ cả thể xác lẫn tâm hồn, nhạc Trịnh Công Sơn đã nói lên hết những nỗi niềm chôn tận đáy lòng, những thao thức chập chờn ẩn hiện, những ước mơ giản dị thật thà nhưng đớn đau không còn nước mắt. Thái quyến rũ hồn nhiên của nhạc Trịnh Công Sơn như ánh trăng giữa đêm trừ tịch, như ngọn gió hắt hiu trên sông, như tiếng hải triều hôn bờ cát trắng. Với một sự nghiệp sáng tạo to lớn trong một thân xác mỏng manh của cõi vô thường, người nhạc sĩ tài hoa đã an nhiên tan vào một cõi đi về.
Còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vòng nhật nguyệt, dọi xuống trăm năm một cõi đi về.
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vòng nhật nguyệt, rồi xuống trăm năm một cõi đi về. Chẳng những thân xác phải rời đổi, phải tàn cư bao lần trong cuộc chiến dai dẳng và tàn khốc, mà tâm hồn không giây phút nào được ngơi nghỉ, luôn tìm đường giải thoát, nhưng cuối cùng chỉ mang lấy sự mệt mỏi chán chường.
Có người hỏi, xin nhạc sĩ cho biết về triết lý nhà Phật trong các tác phẩm mà anh sáng tác. Phật giáo tác động như thế nào trong việc sáng tác của anh? Trịnh Công Sơn đã trả lời, trong một số tác phẩm của tôi chỉ là bàn bạc một không khí triết lý nhà Phật, chứ không phải triết lý nhà Phật. Phật giáo tác động rất sâu xa trong đời sống tâm linh của tôi. Đúng như ông nói, chúng ta luôn thấy cái phần siêu hình, huyền ảo, sắc không, hư thực của những trang kinh âm vang trong nhạc phẩm Trịnh Công Sơn. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rồi xuống trăm năm một cõi đi về. Như câu chuyện thần thoại mà cũng là giải đáp của bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Chính ta là vũ trụ, là con của Thượng Đế. Linh hồn và linh thể ta là sự hội tụ của âm và dương, của ánh sáng và âm thanh, sao còn phải bỏ công đi tìm kiếm những cái bên ngoài? Thời gian chỉ có trăm năm, cuối cùng rồi cũng một cõi đi về mà thôi. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ, một chiều ngồi sai, một đời thật nhẹ ngày qua. Tự nhiên, nhĩ căn viên thông, Trịnh Công Sơn nghe được lời nói của cỏ cây, hoa lá, trong một chiều ngồi sai. Vi vu thưởng thức cuộc đời, sao mà êm thấm, nhẹ nhàng của một ngày đang nhẹ trôi qua. Đoạn thơ bốn chữ và cuối chỉ còn hai chữ ngày qua, tự nó đã là một âm ba như lời nhắn gió chiều. Tiếp theo cũng là một đoạn thơ bốn chữ hoặc tám chữ, và cuối là hai chữ chốn xa như tiếng dội của núi rừng u tịch, mênh mang.
vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa.
Nếu ta ngắt theo điệu thơ bốn chữ vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa, nếu ta xếp như loại thơ tám chữ và hai chữ cuối chốn xa cũng như hai chữ cuối ngày qua, thì âm thanh cũng giống như lời gió bay lướt thước trên thảm cỏ cây đồi núi trong ngày đầu thu êm ả.
Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sông còn ở lại, còn tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người.
Cái lạ của lời ca trong nhạc phẩm Trịnh Công Sơn là không có cốt truyện, không có cái buồn đến cùng cực hay cái vui đến quá độ, cũng không có hình ảnh hiện thực rõ ràng nào. Tất cả chỉ là do linh cảm, do ngẫu hứng, âm thanh của thơ và nhạc hồn nhiên phát ra từ sự xúc động thuần khiết của trái tim chan chứa tình thương, chan hòa như dòng suối truyền miên ca hát giữa một khu rừng hoang vu. Tình yêu thương chợt gọi từ bên trong tâm thức bỗng hiện ra bóng con người. Người đó là ai? Chính là ta. Chính là ta đã nhận ra cái bản lai diện mục là con người thật của ta đó, mà trong kinh điển nói bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trăm vạn ức kiếp khó hợp nhau, trăm năm vô biên chưa từng hồi ngộ.
Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa, mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ, trăm năm vô biên chưa từng hồi ngộ, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà, đường chạy vòng quanh một vòng tiêu tùy, một bờ cỏ non một bờ mộng mị. Ngày xưa từng lời ta dưỡng là lời mộ địa, từng đời bề sống nghe ra từ đổ suối về.
Tiếng mưa gợi nhớ về một miền thật thật xa, để thường chiếu trong tâm cảnh của ta một cảnh giới ngàn hạt mưa bay lóng lánh ánh hào quang như một thể nghiệm trong đại định. Trên cõi đời quanh co và tiều tụy, bên trong ta lại hiện lên một bờ cỏ non mượt mà như giấc mộng ngày xưa. Lời tà dương đã gợi lại bao nỗi u hoài, ta chợt hiểu rằng suối khe sông biển là đồng nhất thể, là một. Em là tôi mà tôi cũng là em, trong nhạc phẩm Tôi ơi xin đừng tuyệt vọng của Trịnh Công Sơn. Trong khi ta về lại nhớ ta đi, đi lên non cao, đi về biển rộng, đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì. Đây chính là tiếng nói của một linh hồn thánh thiện. Ta về, ta đi cũng chính là những đứt chân không phải của thân xác chật hẹp này. Đôi tay nhân gian cũng chính là trái tim của chúng ta đã khép kín nên tuổi xuân đã gần như hoàn toàn hoang vắng, trống không, vô nghĩa. Nhạc Trịnh Công Sơn là thơ, là âm điệu của thiên nhiên, dư âm của tâm thức, và cũng là những bức tranh trừu tượng tuyệt đẹp của Chagall hay các hòa phẩm thủy mặc thanh thoát của Tô Đông Pha. Hầu hết các nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn nói lên hình ảnh của một con người và ca ngợi lòng yêu thương, sự tha thứ.
Lại gần, gần lại với nhau, ngồi gần nhau hơn, ngồi kề bên nhau, từng hàng thương đau trên cây u sầu. dụng cho anh, để lại cho em từ ngày mang tên. Tao còn buồn, tao sầu.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói, khi viết những ca khúc trong thời gian đó, tôi đề cập đến lòng yêu thương như một sự tự phát, chứ không hề từ một ý đồ có sẵn. Cái gì xuất phát từ trái tim chân thật thì dễ tạo ra sự cảm thông với thế giới chung quanh ta, có thể coi đây là những điều tâm niệm. Đi qua đời sống này, tôi rút ra được một bài học, không có cái gì cao đẹp hơn trong con người là lòng bao dung và luôn luôn phải biết tha thứ cho lỗi lầm của những người chung quanh mình. Sống được như vậy sẽ thấy cuộc đời dễ thở hơn và sẽ đánh thức được lòng yêu thương trong mỗi con người. Đó là những lời tâm huyết của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, được trích dẫn từ tạp chí Âm nhạc và Thời đại của Hội Nhạc sĩ Việt Nam số tháng 2 năm 2001.
Sau đây là một trích đoạn trong hồi ký của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, phát thảo chân dung tôi. Dần dà những năm về sau mới bắt đầu hình thành trong tôi một quan niệm rõ rệt. Sống là sống với người khác, và muốn có sự cảm thông, chúng ta phải luôn luôn diễn đạt mình. Trong những cách diễn đạt bằng tiếng nói, bằng chữ viết và nhiều phương tiện khác, tôi thấy tâm hồn mình có khuynh hướng nghiêng về phía ca khúc. Trên mảnh đất nghệ thuật nhỏ nhắn này, tôi tìm thấy tự do, và tôi nghĩ rằng ở đây tôi có thể bày tỏ được với người khác về những niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống. Nhìn lại quãng đường mình đã đi, tôi cảm thấy không có gì phải ân hận. Tôi vẫn là đứa trẻ thơ trong nghệ thuật, lòng còn tràn đầy cảm hứng. Tôi vẫn còn ham mê học hỏi quanh mình, và còn đủ hào hứng mở ra những cuộc đối thoại, độc thoại với cây cỏ thiên nhiên, với con người qua ca khúc dưới ánh nắng hiền hòa, nhân hậu của những ngày tôi đang sống. Phải chờ đến lúc soi gương, nhìn thấy tóc không còn mang màu xanh cũ nữa, mới nhận ra được hết nỗi khát khao được yêu thương mãi mãi con người và cuộc sống. Yêu thương con người cũng là yêu thương tiếng hát, bởi vì tiếng hát mang trong nó tâm hồn của con người. Tiếng hát sẽ mọc lên xanh tươi trên cuộc đời này.
Màu nắng hay là màu mắt em, mùa thu mưa bay cho tay mềm.
Như những cây tự đinh hương mọc tràn thơm tho trên những cánh đồng vô tận. Với ca khúc, tôi là người tình của thiên nhiên, là người bạn của những em bé. Qua ca khúc, tôi đã đến gần và đã đi xa những chuyện tình, đã tham dự những nỗi hân hoan của đời người và cũng đã gánh nhẹ giùm những phiền muộn. Ca khúc là đời sống thứ hai sau cái thân thể mà cha mẹ đã sinh thành.
Bàn tay xanh sao đón yêu phiền. Ngày xưa sao lá thu không vàng. Và nắng chưa vào trong mắt em.
Trong bài Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết, càng sống nhiều, ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ, mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đây, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai, chết thì chẳng có một cuộc hẹn hò nào trước. Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên, có người bỏ cuộc tình mà đi như người lãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác.
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai vừa... vẫn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi.
Trong bài Để bắt đầu một hồi ức, Trịnh Công Sơn đã viết: Tôi yêu cuộc đời và cuộc đời cũng đã yêu tôi. Đó là niềm an ủi lớn trong cuộc sống này. Vì thế trong lòng tôi không có một giây phút nào nuôi một lòng oán hận với cuộc đời. Dù có đôi khi nhân gian bạc đãi mình và con người phụ rẫy mình, nhưng cuộc đời rộng lớn quá và mỗi chúng ta chỉ là những hạt bụi nhỏ nhoi trong trần gian mà thôi. Giận hờn trách móc mà làm gì, bởi cuộc đời sẽ xóa hết những vết bầm trong tâm hồn chúng ta. Nếu lòng ta biết độ lượng, ta biết tha thứ những điều nhỏ, thì cuộc đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn. Ai cũng biết cuộc đời này là quý, vì vậy ai cũng muốn ôm lấy mãi cuộc đời như đôi tình nhân. Nhưng mà nợ trần không dễ, không dài. Rồi sẽ có một phút chia lìa, phút ấy không biết còn ai nhớ ai nữa không trên mặt đất trần gian này. Tôi vốn thích triết học, vì thế tôi muốn đưa triết học vào những ca khúc của mình, một thứ triết học nhẹ nhàng mà ai ai cũng có thể hiểu được, như ca dao hoặc những lời ru của mẹ. Triết học Việt Nam có đó, nhưng không được hệ thống hóa, vì nó bàn bạc trong đời sống nhân gian. Tôi không bao giờ có tham vọng trở thành một người viết ca khúc nổi tiếng, nhưng đời đã tặng cho tôi món quà ấy, thì tôi không thể không nhận. Và khi đã nhận rồi, thì mình phải có trách nhiệm đối với mọi người. Vì thế, tôi đã cố gắng làm thế nào để có thể trong những bài hát của mình chuyên chở được một thông điệp của lòng nhân ái đến với mọi người. Vì có tình yêu nên có âm nhạc, vì có khổ đau nên có âm nhạc, có hạnh phúc nên cũng có âm nhạc. Do đó, khi tôi viết lên một bài hát ca tụng tình yêu, hạnh phúc hoặc than thở về một nỗi tuyệt vọng nào đó, thì hình như tôi đã không mắc phải một lỗi lầm nào cả.
Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngùi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui.
Đọc những đoạn hồi ký, ta càng hiểu rõ sự khiêm cung của một người nhạc sĩ thiên tài. Tất cả những ca khúc được ông sáng tác đều rất rất là thật với tâm lòng ông, với tâm lòng người, với tất cả tình huống, cảnh ngộ của tha nhân, vì chính ông đã nhập, đã hòa đồng với cái tâm của mọi người, của hạnh phúc, của khổ đau, trong một tình thương bao la. Ngoài thế giới âm nhạc, ca khúc, văn thơ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn là một họa sĩ có thực tài. Với những bức tranh trừu tượng, Trịnh Công Sơn chứng tỏ là một người họa sĩ có tay nghề vững chãi. Bố cục, màu sắc, đường nét nô đùa trên khung bố, hồn nhiên hiển lộ linh hồn đa tài, đa dạng của người nhạc, văn thi, họa sĩ thần kỳ này. Cái họa phẩm của Trịnh Công Sơn cũng được trưng bày trong nước và quốc tế như Pháp, Nhật, Úc, Mỹ và rất được nhiều người ngưỡng mộ với thực chất của một bức tranh có giá trị nghệ thuật chứ không phải vì tên tác giả. Trịnh Công Sơn đã nói, hội họa là cái trú ẩn thứ hai của tôi bên cạnh cõi âm nhạc. Khi ngôn ngữ và âm thanh bất lực thì màu sắc lên tiếng để an ủi và ru dỗ tôi. Các họa phẩm của Trịnh Công Sơn tỏa ra chất lãng mạn hồn nhiên, mật độ của màu và các sắc độ là ánh sáng của chất kim, ánh bạc.
Âm nhạc và hội họa là hai hình thức nghệ thuật mang tính chất quốc tế. Nó đi thẳng từ một trái tim đến một trái tim, không cần ngôn ngữ hay đầu óc. Âm nhạc và hội họa của Trịnh Công Sơn đã vượt xa cõi phiền não thường tình của một đời người ngắn ngủi, mong manh. Nó không dừng lại ở những oán than bi thảm hay những tình tự giữa hai người, mà nó có khả năng hiểu thấu được kiếp phù sinh. Âm lưu của dòng nhạc Trịnh Công Sơn từ một thiên hà xa xôi phát về trái đất để ta có được những giây phút phiêu bồng trong cuộc sống vật chất đầy áp lực hàng ngày. Đó là phần thưởng lớn dành cho những tâm hồn tự do trong thế giới không hoàn hảo này.
Giọt nước mắt thương mây, mây ngủ trên ngàn. Giọt nước mắt thương cây,
cây ngà trên non, giọt nước mắt thương anh khô dòng máu châu thân, giọt nước mắt quê hương ôi còn chảy miên man.
Tình Tông Sơn mơ ước.
Tôi nghe một tiếng hát và tôi thấy cả một khoảng trời đầy kỷ niệm. Tiếng hát đi từ tôi đến anh bằng con đường ngắn nhất. Cái khả năng to lớn sau cùng của ca khúc là mang đến sự cảm thông giữa mọi người bằng tiếng hát. Tôi ước mơ một ngày nào đó trên hành tinh này, tiếng hát sẽ được trả về với vẻ đẹp thuần khiết của nó. Đó là tiếng hát bay qua các lục địa, các đại dương, mang trong lòng nó tình yêu và tình nhân ái. Cái sứ mệnh huy hoàng nhất của nó là phải mang được cái thông điệp ấy đến với từng con tim, không những chỉ với những tâm hồn yêu chuộng hòa bình, mà với cả những con tim đang ngộ độc bởi những ngòi thuốc nổ.
Lý luận có thể mai vầy, mai khác, lòng người có thể thay trắng, đổi đen, con người có thể lúc này, lúc nọ, phe này, phái kia, nhưng tác phẩm văn học nghệ thuật là bất diệt, là vĩnh hằng. Sáng tạo không đi đôi với xiềng xích, bất kỳ ở đâu, bất cứ lúc nào. Về sự nghiệp Trịnh Công Sơn, không thể trong 5-3 trang giấy mà nói lên cho hết. Cảm ơn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã dành hết cuộc đời mình để phụng sự tha nhân trong một tình thương vô bến vô bờ. Ngày sau sỏi đá vẫn cần có nhau. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Xin vĩnh biệt anh trong niềm tiếc nhớ người nghệ sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn.
Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua. Vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ. Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai. Đôi chân ta đi sông còn ở lại. Còn tình yêu thương vô tình chợt gọi. Lại thấy trong ta hiện bóng con người. Trong ta bay từng hạt nhỏ, trăm năm vô biên chưa từng hồi ngộ, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà, đường chạy vòng quanh một vòng tiêu kỳ, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị ngày xưa. Từng lời ta hướng là lời mộ địa, từng đời bề sống nghe ra từ đổ suối khe. Trong khi ta về lại nhớ ta đi, đi lên non cao, đi về biển rộng. Đôi tay nhân gian chưa từng đổ lường. Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì, đôi tay nhân gian chưa từng đổ lường. Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì, đôi tay nhân gian chưa từng đổ lường. Ngọn gió hoang vu. thổi suốt xuân thì đôi tay nhân gian chưa từng đổi.